Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm kiếm đường mà xây mộng, thì ta đem nhau lên non bên con suối mà ta hàng thầm mong.
Và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để bên nay vàng ngỡ ngàng như mối tình,
để trăng lung linh kêu đôi chim sinh hót ta ca tụng chúng mình.
Tức là lý tưởng của anh và của em,
đâu đâu nào anh ơi.
Tức là lý tưởng của em và của anh,
đâu đâu nào anh ơi.
Tức là lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh.
Từ ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều,
từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu.
Mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một ước liều tình.
Đời mình đẹp mãi với em và anh.
Đời mình đẹp mãi dưới đường.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thanh Hà và Ngọc Minh xin kính mời quý vị đến với chương trình Đầu Tư cùng với anh Đức Nguyễn. Và từ phòng ghi âm, Thanh Hà xin kính chào anh Đức Nguyễn. Và hôm nay anh có khỏe không ạ?
Dạ thưa, cảm ơn chị Thanh Hà, cảm ơn anh, chào anh Ngọc Minh và thưa xin chào quý vị. Đức cũng chắc giống như phần đông người theo cái mùa đó, thưa chị, cũng là bị hơi chắc allergy đó, cho nên cái cổ nó hơi khang khang, cho nên quý vị nhớ đừng có hỏi nhiều quá ngày hôm nay.
Mời Ngọc Minh.
À, không phải là không hỏi, nhưng mà đừng có gây gỗ nhiều quá. Nhất là chị Thanh Hà đừng gây gỗ Đức nhiều quá.
Dạ vâng. Mời Ngọc Minh.
Rồi, chắc mình mất mất sóng của anh Ngọc Minh rồi. Anh Ngọc Minh mà mất sóng có nghĩa là anh đi rồi đó chị ạ.
Dạ vâng. Nếu quý vị có cảm ơn anh Đức Nguyễn. Và nếu quý vị có những thắc mắc gì về mà vấn đề đầu tư về nhà đất cùng với anh Đức Nguyễn, xin vui lòng hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để hỏi anh Đức Nguyễn những thắc mắc của quý vị. Một lần nữa, 817-899-4110. Và thưa quý vị, anh Đức Nguyễn hôm nay có tin gì mới chia sẻ với quý thính giả trong lúc mà Thanh Hà liên lạc lại với Ngọc Minh nha.
Vâng, chị cứ tự nhiên. Thưa quý vị, Đức cũng mới được cái cú điện thoại của một cái người Việt của mình đã nghe nghe đài từ lâu và cũng biết là Đức hay đi đấu giá đó. Đấu giá thì anh cũng hỏi là coi Đức có thể là đấu giùm hay không, nhưng mà với lại anh có hỏi về cái vấn đề mà đấu giá những cái căn nhà, nó gọi là những cái căn nhà bị tax lien, có nghĩa là bị không có trả thuế và bị chính phủ kéo đó, thưa quý vị. Thì Đức ở đây cũng muốn chia sẻ với quý vị về cái vấn đề đó, để cho anh chị em nào mà muốn làm, muốn hiểu biết thêm về cái vấn đề này, để mà khi mà mình đấu, nếu mà có đấu được thì mình biết là cái tình trạng nó như thế nào, để không có những cái problem sau này. Thưa quý vị, về cái vấn đề mà Đức có thể auction giùm, cũng như là giống như là mình đại diện quý vị để mà đấu giá một cái căn nhà ở trong cái list mỗi thứ ba đầu tháng đó, có được hay không? Chắc là có được, nhưng mà thường thường không có ai muốn làm như vậy, không có người địa ốc có bằng địa ốc nào làm như vậy. Cái đó nó khác, rất là khác hơn cái vấn đề mà đi cái người realtor đi tìm nhà cho quý vị ở trong cái list, cũng như là cái list những cái căn nhà bán. Thì cái vấn đề mà đấu giá dùm cho cái foreclosure đó thì thường thường là không có ai muốn, là tại vì khi mà mình đấu giá đó, nhiều khi mình cũng không có biết cái nhà này nó có cái tình trạng nó có clear hay không. có cái title nó có clear hay không, nó có còn thiếu cái còn thiếu như nhiều khi nó còn thiếu IRS hay là cái còn thiếu federal mấy cái tax lien hay là như thế nào đó, cho nên không có người agent nào mà can đảm đến đổi mà đi ra mà đấu giá giùm cho quý vị, cho dù là mình cũng được cái thù lao, nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà mình đấu được một căn cho quý vị rồi sau này tìm hiểu ra đó là không cái căn đó nó bị problem, có nghĩa là nó bị problem về cái vấn đề mà luật lệ đó, thì chắc chắn là cái người mà nhờ mình đi đấu đó là họ không có vui lòng, nhưng mà không có vui lòng đó thì chắc có lẽ là họ có thể kéo đến cái vấn đề mà thương kiện, cho nên cái người mà có cái bằng địa ốc thì chắc có lẽ là họ không có muốn làm như vậy, tại vì nó mạo hiểm quá đi, tại vì có thể là họ có thể bị, nếu mà sau này có bị cái gì đó thì họ có thể bị cái license, cái bằng của họ bị mất đi, cho nên thường Đức cũng có người lâu lâu cũng hỏi là có đấu giùm được hay không, thì Đức có giải thích là tại sao mà không có đấu giùm được, mà mình chỉ có đấu mà đấu cho mình hay là đấu cho cái hãng của mình thì được thôi, chứ không có đấu, không có đại diện mà đấu cho cái người khác được.
Dạ, đó. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Đức Nguyễn. Thanh Hà và Ngọc Minh cũng hỏi mà anh một câu là thí dụ mà anh đấu giá như vậy đó, thì nếu mà một cái người mà họ muốn nhờ anh làm cái chuyện đó giùm cho họ, tức là họ không có gọi là chuyên nghiệp về vấn đề đó, thì họ có thể trả phần trăm cho anh được không? Tức là có một cái gì đó guarantee được không?
Có một cách Đức có nói chuyện qua với cái anh hồi nãy anh gọi cho mình đó, trước khi lên trên đài đó, thì Đức có thể nói là anh có thể đem tiền anh đến, thì Đức là người có thể là coi cái nhà đó trước, coi có được hay không, rồi khi mà nếu mà được á thì Đức mình đi tới cái đi đấu, mà đấu được đó là anh đó phải là cái kiểu mà phải đưa tiền ra, trả tiền hoa hồng cho Đức, rồi ảnh tự anh đứng tên luôn, chứ không có cái kiểu mà Đức đứng tên rồi cũng như là bán hoặc là sang cho ảnh, tại vì khi mà mình đứng tên đó là mình tiền mình phải của mình rồi, và mình phải chịu trách nhiệm tất cả về cái vấn đề cái nhà đó, mà nếu mà mình bán trở lại cho cái người mà muốn mua ngay tại đó cho mình đó, nếu mà bán lại đó mà sau này nếu mà cái người mua họ không có hài lòng vì cái vấn đề mà giấy tờ nó không có clear đó, thì cái người địa ốc thì có thể là bị trouble, thì chỉ có một cách đó là cái người đại khái là đấu giùm, nhưng mà không có đứng tên giùm, chỉ là đấu giùm, rồi anh này ảnh đưa tiền,
yeah,
rồi ảnh đứng tên luôn, rồi chỉ trả cho cái người địa ốc đó cái số tiền mà thôi, cái số tiền giống như cái số tiền thù lao gì đó.
Dạ vâng.
Vâng. Thì có cái đó thì được, nhưng mà còn hơn nữa đó thì cũng như là cũng như mua đi rồi bán lại, cũng như sang qua ở trong vòng tại đó luôn, thì cũng thật sự cũng không có được. Đó là tại vì nó có cái sự mua bán ở trong đó mà mua mà bán cũng như là cái nhà này nó không có giấy tờ, nó không có rõ ràng, cho nên mua bán như vậy rồi sau này có chuyện gì đó cái người mua có thể thưa lại cái người bán thì cũng không có muốn làm như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn Đức Nguyễn và Thanh Hà. Xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, Thanh Hà xin chào và xin cho biết tên ạ. Dạ.
Alo, dạ có phải tôi không ạ?
Dạ thưa đúng rồi chị, xin cho Thanh Hà và Ngọc Minh biết quý danh ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào anh Ngọc Minh, chào chị Thanh Hà và chào anh Đức. Đợi nãy giờ mòn mỏi đó.
Một lần nữa xin chào chị Quảng Xuân. Chắc có lẽ là mỗi 3 tháng chị Quảng Xuân gọi vô.
Không phải đâu, cũng là một
lần.
một thính giả trung thành của anh Đức á, nhưng mà chưa có cái cơ hội để có thể là đu theo anh Đức thôi.
Ok, sao bữa nay chị Quả Xuân muốn hỏi gì đây? Mình có đề về option hay là chị mua với cái Halloween, chị muốn hỏi về vấn đề mà người chết
nó có hai nhà. Nó có hai câu hỏi mà đáng lẽ hỏi từ hồi tuần trước nhưng mà gọi vô không được hết giờ. Hồi nãy giờ nghe anh Đức nói là đau họng nhưng mà thấy anh Đức giải thích rất là trong trẻo và rất là thông suốt.
Cảm ơn chị. Cảm mình cũng cố gắng tại vì cũng có một ly nước cam ở đây.
Wow, ngưỡng mộ quá. Rồi có câu hỏi. Dạ.
Ok, thưa chị, cứ hỏi đi chị Quang Xuân.
Dạ, anh Đức có thể nhắc lại rất là tóm tắt để sao mất thời gian của đài đó. Cái vấn đề tuần trước anh Đức đang nói dở dang thì Quang Xuân muốn nghe lại cho chính xác, sẽ trước khi kể cho một người bạn nghe. Cái vấn đề mà nếu mình làm chủ căn nhà mà mình bị xu, rồi ví dụ như chẳng may là ra tòa mình thua thì phải gọi là, người ta gọi nôm na là thi hành án. Nhưng mà theo luật của Mỹ á, tiểu bang này á, quả Xuân biết á, là ví dụ nếu mà anh có cái nhà hoặc có cái xe thì cho dù có trị giá cả triệu đô la thì cũng không có được tấn trừ, thậm chí cái tiền lương cũng không có được trừ luôn, trừ cái số tài sản trong nhà là 60,000 trở lên. Ok, bây giờ nếu bán nhà thì phải trả, nhưng mà hôm bữa anh Đức nói á, là không phải trả tính cái nhà đó làm chủ căn nhà từ năm nào, đúng không? Quả Xuân có nghe nhầm không ạ?
Cái đó đúng rồi chị. Cái này đó thì mình phải là cái người chủ nhà, có nghĩa là cái nhà phải là homestead của mình.
Dạ, đúng.
Cái nhà là cái nhà mình ở chứ không phải là cái nhà mình đầu tư. Đầu tư
dạ,
là mình phải trả. Tại vì á, khi mà mình thiếu tiền đó thì cái người luật sư đó là rải tất cả những cái của cải của mình đó thì họ biết là mình có cái gì thì họ lean vào cái đó để khi mà mình mua đó, mình bán đó thì họ có cơ hội mà họ gỡ lấy cái tiền lại thôi. Nhưng mà nếu mà cái nhà đó là cái nhà homestead của mình và cái thời gian đó là cái thời gian nó có giới hạn đó, thưa chị Quảng Sương, mà Đức cũng thật sự với chị là tuần rồi đó là cái Đức đi Cali, cho nên mấy anh chị ở đài đó là lì văn đó chị Quảng Sương đó, cho nên nhưng mà Đức nhớ Đức có làm cái show đó thì cũng phải cái người chủ nhà này, cái người bán nhà này phải cái nợ đó phải ở trong một cái thời gian khoảng nào đó, nếu mà nó mới, có nghĩa là nó mới không có bị không có phải trả cái số tiền đó khi mà mình bán cái nhà đó.
Thí dụ như là bây giờ cái nhà nó mua từ năm 2005 đi, rồi cái vụ kiện nó xảy ra là ở năm 2012 đi, thì
cái đó thì cũng cái thì ý chị nói là nếu mà cái nhà mình mua trước và cái nợ đó cái mình bị sư là sau này, nhưng mà bây giờ là cũng như là năm 2014 mình bán cái nhà đó, có phải không chị?
Dạ,
bán
dụ
cái nhà đó để mà mình lấy tiền thì thì cũng Đức quên cái thời gian là cái nợ với cái nợ mà họ sue mình, cũng như là mà cái người kia họ được cái judgment đó thì họ sue mình, mà mình bán cái nhà đó trong cái thời gian cái thời gian mà mình bị lo, nó phao cái lo suốt đó phải bao nhiêu lâu thì nó mới có, nó gọi là cái restriction của cái time restriction đó chị. Đức quên rồi nhưng mà Đức cũng mấy người khách của mình đó thì cũng có là Việt Nam với nhiều khi Mỹ nữa thì Đức thấy mình giúp họ được như vậy là cũng may mắn cho họ, để tại vì họ có thể là họ bán được cái nhà và lấy cái tiền mà không có phải là trả cái đó. Dĩ nhiên là cái lo xuống đó cũng vẫn ở trong cái vẫn theo cái người chủ cũ, nhưng mà mình bán nhà đó là cái người không có phải là phải trả cái số tiền đó.
Dạ rồi, Quảng Xuân rất là cảm ơn anh Đức.
Đức cứ nhắc với quý vị đó là cái homestead của mình đó, thưa quý vị, cái sức mạnh của cái homestead của mình đó nó rất là powerful. Sau này có nhiều cái Đức sẽ tìm hiểu để mà Đức chia sẻ với quý vị. Cái homestead nó powerful lắm, tại vì homestead là hồi trước mấy cái ông cao bồi ở Texas này là cũng như là đi nhậu nhẹt hay là như thế nào rồi cầm cái nhà, rồi vợ ở nhà không có biết gì hết, rồi người ta đến người ta kéo cái nhà tại vì ông chồng cũng cầm. Thì sau này cho nên sau này nó có cái luật là không có được làm như vậy đó. Vâng, thì chị cứ hỏi tiếp thôi.
Dạ, cảm ơn anh Đức đã chịu khó trả lời câu hỏi của Ngọc Xuân. Và nếu mà lát nữa còn giờ, anh Đức nhớ kể chuyện ma nha. Nhà nào mà mua mà nhập căn nhà ma là không biết bỏ chạy, mất dép luôn.
Trời đất ơi.
Dạ, cảm ơn anh Đức rất nhiều.
Cảm ơn chị Ngọc Xuân.
Dạ vâng,
không biết,
cảm ơn.
Không biết anh Ngọc Minh có trên đài không ạ?
Dạ, anh Ngọc Minh tới bây giờ cũng chưa có thấy tâm hơi ở đâu, đường dây chắc có lẽ bị trục trặc gì đó. Xin lỗi quý thính giả cũng như anh Đức Nguyễn rất là nhiều.
Chắc anh giận mình rồi đó, thì hai tuần rồi mình không có lên đài đó thưa chị, rồi mình cứ rerun không, chắc ảnh kỳ này anh giận cho bỏ ghét đó.
Vậy là anh phải năn nỉ nha, anh phải năn nỉ, năn nỉ thiệt tình vậy đó. Dạ vâng.
Thôi bây giờ mình không biết còn bao nhiêu phút hả chị?
Dạ, Dạ, Thanh Hà còn vài phút nữa.
Dạ
vâng, Thanh Hà có một vị thính giả đang chờ trên đường dây.
Ok, dạ mình đi với người thính giả này.
Dạ, Thanh Hà xin mời vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Yến.
Dạ vâng, mời chị Yến. Dạ vâng, mời chị Yến.
À, em có câu hỏi, em take over ở nhà của chị dâu á.
Ok chị.
À, nhưng mà bây giờ ví dụ như em bán hay là em muốn dời đi thì có được hay không hay là sao anh?
Khi mà chị take over có nghĩa là chị có làm giấy tờ gì không chị Yến?
Dạ có anh. À, thế nhà đồ là thuộc về của em, chỉ có cái lon thôi.
Có cái lon thôi, ok. À, nếu mà như vậy thì không có sao hết. Tại cái quan trọng khi mà chị lấy cái nhà của cái người chị dâu đó là cái người chị dâu cũng như là làm cái giấy tờ bán cái nhà đó cho chị, ha? Nhưng mà bán cái nhà cho chị nhưng mà lại nhà băng nó không có biết, tại vì nếu mà nhà băng nó biết đó thì nó không có cho, tại vì cái đó là tại vì nhà băng cho cái người chị của chị luôn chứ không phải cho chị luôn, cho nên nếu mà chị cái người chị của chị mà bán được mình nhà bán cho chị mà nhà băng biết được đó thì nhà băng có thể là kéo cái nhà đó bất cứ lúc nào. Tại vì nhà băng có cái luật á là phải trả lại cái số tiền còn thiếu của nhà băng khi mà bán cái nhà đó. Nhưng mà tại vì chị làm kiểu mà làm cái kiểu cái nhà băng không biết á thì nhà băng nó không có biết, cho nên không có chuyện gì. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Đó, nhưng mà cái quan trọng ở đây đó thưa chị là cái mà chị phải cũng như cái người chị của chị dâu của chị đó phải làm cái giấy tờ như là sang chủ quyền, để khi sau này chị mà chị có muốn bán giống như chị muốn bán để mà chị mua đi đó thì chị có thể bán cái nhà đó, tại vì chị cái người chị của chị đó là đã sang tên cho chị rồi đó, thì ok chứ không có sao đâu chị.
Em có một câu hỏi nữa, hiện bây giờ là tất cả những giấy tờ là tên em chỉ một mình, cái tiền trả payment đó là tên của chị dâu thôi.
Okay.
Nhưng mà bây giờ nó có sang thêm một cái, nó bán thêm một cái nhà băng khác, nó bắt chị dâu đem income rồi đem tất cả những giấy tờ để mà khai báo á. Nhưng mà hiện bây giờ em thiếu một tháng tiền nhà. Bây giờ em có cách nào em làm cái gì không anh?
Ok. Để Đức nói cho chị cái đó là biết chị mới nói gì không? Đó là nó biết cái người chị của chị bán cho chị rồi đó, cho nên nó mới đòi hỏi cái giấy tờ của người chị, nói là giấy tờ của người chị của chị phải không?
Dạ, nó đòi giấy tờ của người chị chứ không phải nó đòi em.
Nhà băng nó biết rồi đó, cho nên Đức có thể đoán là có thể là vài tuần nữa nó có thể là nó đòi hỏi là một là chị phải trả cho cái nhà băng đó cái số tiền còn lại, hai đó là nó có thể foreclose nhà chị đó, tại vì mình sang tên bất hợp pháp. Có nghĩa là giống như Đức nói nãy là chị sang, chị ba, chị cái người chị dâu của chị bán cái nhà đó cho chị thì phải làm cái nhà băng đó phải cũng như là final, phải trả cái tiền còn thiếu bao nhiêu lại cho nhà băng. Nhưng mà mình không có làm như vậy, có nghĩa là bây giờ vì lý do nào đó nó biết rồi. Thường thường đó thưa quý vị, nó không có nhà băng, nó cũng không có khe đâu, tại vì nó có nhiều cái nhà để mà take care quá. Thường thường đó là mình trả cho nó cũng như là mỗi tháng đó, thì không sao. Nhưng mà chị Yến cũng có nói đó là chị Yến bị bà hai một tháng, thì nhiều khi á là những cái vấp như vậy đó, những cái mà vấp như vậy đó thì nhà băng nó phải coi lại, nó coi lại, nhiều khi nó coi lại rồi nó nhìn thấy như là cái thời gian trước là như thế nào, có thể là nó thấy là cũng như cái check là chị viết hay là như thế nào để mà trả cái mortgage thì có lẽ chị cũng phải chuẩn bị để mà coi cái giấy tờ nó như thế nào đó chị Yến.
Tại vì giấy tờ là em ra luật sư là em làm là hoàn toàn ủy quyền về em hết.
Không, ủy quyền là khác, nhưng mà cái loan nó vẫn còn. Cái loan
dạ
nó
đúng,
vẫn
đúng,
còn.
Đúng, 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 đúng. Dạ.
Cho nên cái đó cũng không có đúng. Không có hẳn đúng. Có nghĩa là khi mà nhà băng của người chị dâu của chị đó làm cái loan của người chị cho anh chị với cái người chị dâu, có ở trong cái giấy tờ nói là khi mà cái nhà này bán đó thì phải là trả lại cái tiền còn lại cái ba lăng ok cho nhà băng đó. Nhưng mà mình làm giấy tờ chủ quyền chứ mình đâu có làm giấy tờ về cái giấy tờ loan đâu thưa chị, phải không? Cho nên cái giấy tờ loan nó cũng vẫn còn lẩn quẩn ở trong đó, mà cái đó là cái mình biết đó là theo luật đó là nó trái phép đó.
Tại vì trên bảo hiểm là tên em rồi có tên chị nữa.
Không có cần bảo hiểm hay là cái gì hết. Cái loan vẫn còn cái tên của cái người chị dâu là cái lỗi của mình.
Dạ dạ dạ. Vậy là tất nhiên mình không làm gì hết anh. Không làm gì được hả?
Nhiều khi cái đó mình phải bán để mà mình giải quyết đó chị ạ.
Thì bây giờ bởi em mới hỏi là mình bán là mình làm cách nào mình bán được?
Thì bán, chị cứ gọi Đức cứ bán chứ có gì đâu.
Vậy hả?
Dạ vâng, Đức sẽ giúp chị cho anh sao đâu.
Ok, vậy có gì chút cuối chương trình anh làm ơn anh cho em xin cái số phone.
Dạ vâng, ok.
Rồi,
mình còn bao nhiêu
dân?
Cảm ơn chị Yến, mình còn bao nhiêu số cái phút
dạ,
với chị?
Bây giờ thì còn có một phút nữa thôi, thưa anh. Anh có muốn gửi gắm gì không?
Tại vì cái này mình có người khách... người fan của mình request cho nên mình phải nói. Thưa quý vị, Đức có một cái chuyện mà mình đấu được cái nhà rồi bắt đầu mình vô đó mình gõ cửa thì cái ngày đầu tiên mình vô đó, tại vì Đức không biết sao mà Đức hay đi coi những cái nhà mà đi coi vào cái buổi tối chứ không phải là đi coi buổi sáng. Cái thật của Đức là như vậy, không biết làm sao thì Đức gõ cửa đó, thì Đức gõ cửa mà tại vì cái gara đó, gara ở ngoài trước cho nên Đức thấy cái đèn ở trong cái gara, thì Đức gõ cửa cái đột nhiên cái Đức nghe cái tiếng khóc đó, cái tiếng khóc của một cái người đàn bà. Là Đức thấy là khi mà mình nghe cái tiếng khóc của người đàn bà là dù sáng hay là chiều thì mình cũng rung rồi thưa quý vị. Cái đó là bắt đầu Đức rung rồi cho nên bắt đầu Đức bỏ đi rồi. Cái buổi sáng sau khi cái ngày đó là Đức cũng đến để mà gõ cửa nữa, thì cũng gõ cửa thì cũng gặp một cái người đàn bà, không có gặp cái người đàn bà nhưng mà nghe cái tiếng của cái người đàn bà cũng khóc đó, cho nên Đức thấy cái này sao mà lạ quá, hai lần mà mình gõ cửa mà mình cũng gặp cái người đàn bà này. Cái lần thứ ba đó Đức đến, Đức gõ cửa. Thôi, bây giờ hết giờ rồi, chắc có lẽ là phải...
Không sao, anh cứ tiếp tục. Dạ, anh Đức tiếp tục, bởi vì anh đang trick or trick everybody. tiếp tục, và được khoảng một phút nữa.
Thôi, chỉ cho thêm một phút nữa hả?
Dạ vâng, anh kết thúc câu chuyện luôn. Dạ vâng.
Đây. thì cái lần thứ ba đó, cũng là cái buổi chiều chứ không có tối cho lắm. Đức cũng đến, Đức gõ cửa. Thì Đức cũng gặp cái người, Đức cũng nghe cái người đàn bà đó khóc nữa. Khóc ở trong cái gara. Là cái đó là lần thứ ba. Cho nên sau này Đức cũng không biết cái người đó là ai, mà tại Đức cũng chưa có bao giờ gặp. Đó rồi sau này khi mà Đức lấy cái nhà đó thì Đức vô Đức thấy là thôi cái này chắc kể trên đài chắc quý vị về ngủ không được đâu. Thôi bây giờ mình goodbye quý vị nhé.
Dạ, cái này có thể anh hẹn quý thính giả vào tuần sau nha. Cái này là chưa có tới nơi tới chốn mà giữa chừng giống như mời kẹo quý thính giả rồi cái lấy lợi vậy đó, phải không? Dạ vâng.
Đấy chơi gì chứ cái này cũng không sao đâu. Hẹn quý vị lại cái tuần sau. Hy vọng là Đức không có cấp cua như là hai lần trước. Rồi hy vọng là anh Ngọc Minh cũng không có giận mình nữa. Anh trở lại trên cái làn sóng nhé.
Dạ, vâng.
Rồi xin chúc quý vị một cái chiều Halloween rất là vui vẻ.
Dạ,
và
vâng.
Xin chào chị Thanh Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức Nguyễn. Thanh Hà và thay mặt Ngọc Minh đang giận để lát Thanh Hà năn nỉ giùm cho. Thay mặt Ngọc Minh xin cảm ơn anh Đức Nguyễn đã dành thời gian cho đài và trả lời những câu hỏi rất rõ ràng cho chị Quảng Xuân và chị Yến. Có thể mình cảm ơn thêm cái ly nước cam á giúp cho cái giọng của anh ok bữa nay. Cho nên một lần nữa cảm ơn anh và chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Dạ, yeah.